Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong loạt bài chia sẻ niềm tin, chúng ta sẽ tiếp tục nói về niềm tin về sự tha tội. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ góp ý về vấn nạn cho rằng người tín đồ sau khi tin Chúa nếu phạm tội nữa cũng không cần ăn năn vẫn được cứu, vì Chúa đã đổ huyết chuộc tội cho chúng ta một lần đủ cả. Suy nghĩ như thế có đúng không? Trước khi nghe phần góp ý về vấn nạn trên, mời quý thính giả nghe ca khúc Hằng Ngày Tôi Hát của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Hồng Châu và Nguyên Thủy. Vừa rồi là tiếng hát Hồng Châu và Nguyên Thủy trong ca khúc Hằng Ngày Tôi Hát của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là phần góp ý về vấn nạn cho rằng người tín đồ sau khi tin Chúa nếu phạm tội nữa cũng không cần ăn năn vẫn được cứu, vì Chúa đã đổ huyết chuộc tội cho chúng ta một lần đủ cả. Trước hết, chúng ta cần phân biệt ăn năn tội tin Chúa để nhận được sự cứu rỗi và ăn năn tội sau khi đã được cứu. Ăn năn tội tin nhận Chúa Giê-xu liên quan đến việc ăn năn về ý hướng lầm lạc của cả một cuộc đời không tôn thờ Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên mình, và không tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người chịu chết chuộc tội cho mình. Hậu quả của cuộc đời không tôn thờ Chúa là phải sống trong xiềng xích của ma quỷ và tội lỗi, dù có ý thức hay không. Hình ảnh cụ thể nhất của sự kiện ăn năn tội tin nhận Chúa là hình ảnh của đứa con phóng đãng trong Luca chương 15. Nó tỉnh ngộ, ý thức mình đã phạm tội với trời và với cha, đứng dậy, từ bỏ cuộc sống hoang đàng, quay về xưng tội với cha để làm lại cuộc đời. Tất cả những người tín đồ thật đều phải có một lần ý thức như thế và quyết định hành động như thế. Biến cố đó gọi là ăn năn tin nhận Chúa để được cứu rỗi. Đây là biến cố phải xảy ra trong đời người tín đồ vào lúc tin nhận Chúa. Sau khi đã ăn năn, quyết tâm từ bỏ tội lỗi và cả cuộc đời cũ, tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc, người tin Chúa nhận được sự biến đổi, tái tạo bởi Đức Thánh Linh, gọi là sự tái sinh, theo Giăng chương 3 câu 1 đến câu 8. Qua đó, người nhận được sự sống mới thiêng liêng từ Chúa, được nối lại tương giao với Đức Chúa Trời, như đứa con phóng đãng được trở về phục hồi địa vị làm con và được nối lại tương giao với cha. Đặt mình trong hoàn cảnh của đứa con phóng đãng trở về, được cha tha thứ tiếp nhận, chúng ta khó có thể tưởng tượng nó lại có thể tái phạm một cách dễ dàng. Chính tình thương của cha sẽ giữ nó trong mối tương giao tốt đẹp lâu dài. Sau khi một người ăn năn tội, được Chúa tha tội, được Chúa tái sinh, được Chúa đổi mới, người tín đồ khởi sự bước vào một hành trình mới với Chúa, gọi là tiến trình nên thánh hay thánh hóa. Thánh Phaolô gọi đó là một cuộc đua, phải gắng sức, nhưng càng ngày càng đến gần đích hơn và càng ngày càng giống Chúa hơn. Thư Hy Bá chương 1 câu 1 đến câu 3 cũng xác định ý đó, bảo rằng chúng ta phải quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, kiên nhẫn theo đuổi cuộc chạy đua nhắm thẳng vào Chúa cứu thế Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Trên hành trình theo Chúa này, người tín đồ tuy đã được tái sinh, đã được cứu rỗi, nhưng vẫn còn sống trong thân xác, vẫn còn sống trong trần gian ô tội, không thoát khỏi vướng mắc tội lỗi trong tư tưởng, trong lời nói cũng như trong hành động. Cho nên mỗi khi phạm tội với Chúa, Đức Thánh Linh sẽ cáo trách về tội lỗi qua lời Chúa, khiến cho người tín đồ lại ăn năn, xưng tội để được Chúa tha thứ và phục hồi tương giao. Sự ăn năn này không giống như sự ăn năn tội khi tin nhận Chúa ở phần trên, nhưng giống như sự ăn năn của David sau khi phạm tội. Vua David ăn năn đau đớn vì đã xúc phạm đến đức thánh khiết, đức công chính của Chúa vì tội tà dâm và tội giết người. Thi Thiên 51 cho thấy ăn năn sau khi phạm tội không phải là việc làm hình thức sơ sài, nhưng đụng đến cả con người sâu kín bên trong. Châm ngôn chương 28 câu 13 dạy rằng, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng ra và từ bỏ sẽ được thương xót. Thánh Gia-cơ cũng nói đến việc xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau. Răng khẳng định rằng, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình, tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Đó là thơ Răng thứ nhất chương 1 câu 9. Tóm lại, sau khi đã tin Chúa, người tín đồ khi lầm lỡ phạm tội vẫn ăn năn, xưng tội và quyết tâm từ bỏ. Đó là không kể những hậu quả của tội lỗi cũng như sự sửa phạt của Chúa mà người tín đồ phạm tội không vì ăn năn mà có thể thoát được. Cũng có vấn nạn được nêu lên là người tín đồ sau khi phạm tội nhưng chưa kịp ăn năn với Chúa mà qua đời thì có được cứu rỗi không? Như trên đã nói, sự cứu rỗi liên quan đến đức tin cá nhân đặt nơi sự chết chuộc tội của Chúa cứu thế Giêsu và tất cả do lòng nhân từ thương xót trong ân sủng Chúa, không do công đức hay đạo đức cá nhân. Chúa không cứu rỗi tôi vì tôi cố gắng tu sửa đời sống, nhưng chỉ vì tôi đã đặt lòng tin nơi Chúa mà Ngài ban cho tôi sức sống mới và năng lực vượt thắng những yếu đuối trong bản ngã xác thịt vẫn đeo đẳng theo tôi cho đến cuối cùng. Những tội lỗi vấp váp trong cuộc sống trần gian là điều không tránh khỏi, như bụi bặm trong thành phố, như bụi than trong hầm mỏ, như dầu mỡ trong xưởng sửa xe. Những tội lỗi đó không thể cướp đi sự cứu rỗi Chúa đã ban cho tôi từ khi tôi tin nhận Ngài là đấng cứu chuộc linh hồn tôi. Chúa ban cho tôi sự cứu rỗi chắc chắn vì sự cứu rỗi đó đặt trên nền tảng tình yêu bền vững của Ngài, dựa trên ân sủng vô biên kỳ diệu của Ngài, chứ không tùy thuộc đời sống đạo đức bấp bênh của tôi. Thật ra, chừng nào tôi còn sống trong thân xác hư hoại, còn sống trong trần gian ô tội, tất cả những sự thánh khiết, công chính, đạo đức của tôi đều ở mức độ tương đối thua xa tiêu chuẩn tuyệt đối của thiên đàng. Vì vậy, không bao giờ nên nghĩ rằng cơ đốc nhân xứng đáng được vào thiên đàng vì giữ được cuộc sống toàn hảo. Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta, coi chúng ta là tinh sạch toàn hảo và ban sự cứu rỗi cho chúng ta vì chúng ta được mặc áo công chính toàn hảo của Chúa cứu thế Giêsu do đức tin đặt nơi Ngài. Khi Chúa coi chúng ta là một người công chính, thì đây là một hành vi pháp lý. Khi một phạm nhân được phóng thích trở về với đời sống bình thường, về phương diện pháp lý, thì anh ta được coi là một công dân vô tội. Nhưng trong thực tế của đời sống, có thể anh ta vẫn là một con người có tâm tính xấu xa. Khi đặt vấn đề một người tín đồ phạm tội không kịp ăn năn mà qua đời có được cứu rỗi không, là chúng ta hàm ý rằng con người có thể thâu đạt được sự cứu rỗi do công đức cá nhân. Và đó là một quan niệm sai lạc với sự cứu rỗi là món quà từ tình thương và ân sủng của Chúa. Người tín đồ tin Chúa thật nhưng sống yếu đuối thất bại vẫn được cứu, nhưng có thể nói như Thánh Phaolô bảo rằng được cứu nhưng mất phần thưởng, được cứu nhưng dường như qua lửa. Theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 15. Câu hỏi thứ hai liên quan đến sự cứu rỗi. Nhờ ân điển, bởi đức tin chúng ta được cứu và người ta được xưng công bình bởi đức tin chứ không bởi việc làm của luật pháp, cho nên ngày nay chúng ta không cần luật pháp nữa. Câu kết luận, ngày nay chúng ta không cần luật pháp nữa, có phần tương ứng với suy nghĩ của vấn nạn đầu, không cần ăn năn sau khi đã tin Chúa. Thật ra đây là suy nghĩ của những người đứng ngoài đức tin hơn là suy nghĩ của những người tin Chúa thật. Người ta vẫn chỉ trích tín đồ là sau khi nhận được sự tha tội, được sự cứu rỗi, tín đồ tha hồ phạm tội. Lý luận rằng mọi tội lỗi trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều đã được tha. Người đó không hiểu rằng sau khi thật lòng tin Chúa, người đó được tái sinh, được biến đổi, sẽ không thể nào tiếp tục ghi mài trong tội lỗi vì Đức Thánh Linh sẽ cáo trách. Sau khi đã được tái sinh, nỗi đau đớn sâu đậm nhất của người tín đồ chân chính là phạm tội với Chúa, và thôi thúc mạnh mẽ nhất trong lòng người tín đồ phạm tội là ăn năn xưng tội với Chúa. Vua David bảo rằng, khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn và tôi rên xiết trọn ngày. Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Đó là Thi Thiên 32, câu 4, câu 6. Đây chính là kinh nghiệm đau thương của vua David sau khi phạm tội tà dâm và tội giết người. Tâm hồn và cả linh hồn David đau đớn đến nỗi không thể chịu nổi cho đến khi ăn năn thống hối và được Chúa tha thứ. Nhưng cần nhớ rằng trong trường hợp vua David, dù cuối cùng Chúa tha thứ, nhưng David đã không thể thoát khỏi những hậu quả vô cùng đau thương và lâu dài do những giây phút phù du phạm tội để lại. Chúng ta được cứu rỗi nhờ ân điển Chúa bởi đức tin đặt nơi sự chuộc tội của con Ngài, không nhờ tuân giữ luật pháp như là một thứ công đức, nhưng không có nghĩa là sau đó chúng ta sẽ sống cuộc đời vô luật pháp, không cần tuân giữ lời Chúa. Trái lại, chúng ta bị ràng buộc bởi một thứ luật cao hơn gấp bội luật của Môi-se, đó là luật yêu thương, hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Chúa và yêu người lân cận như mình. Giữ hai giới gian này là chúng ta giữ được tất cả những giới gian khác. Giữ được hai giới gian này, chúng ta thực sự không cần những giới gian khác nữa vì tất cả đã được bao gồm trong đó. Tuy nhiên, khi suy xét kỹ lưỡng hai giới gian này, ngay cả cơ đốc nhân cũng thấy mình không thể nào tuân giữ được bằng sức riêng mà phải nhờ sức Chúa. Vì vậy, trong phân tích cuối cùng, việc lành của cơ đốc nhân không đến từ sức riêng nhưng đến từ sức Chúa và phát sinh từ mối tương giao lành mạnh thâm sâu với Chúa, như nhánh nho gắn liền gốc nho, như một chi thể trong thân liên lạc với đầu là Chúa cứu thế. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.